Các bạn thân mến, hẳn là ngày hôm nay các bạn vừa trải qua một ngày làm việc và học tập đầu tiên trong năm mới Quý Tỵ này phải không nào? Em thì cũng như vậy đấy, một khởi đầu hơi có chút trễ nhịp vì vương vấn những ngày vừa qua, nhưng cũng tương đối suôn sẻ. Còn các bạn thì sao? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Hãy khép lại ngày làm việc đầu tiên này với một giấc ngủ thật ngon cùng sách phi hôm nay các bạn nhé! Chương 8. Ngày mùng 7 tháng 7, Tiger bại trận 0-1 trước Taiyo, vậy là đã 7 trận thua liên tiếp. Mặc dù bạn đi một tháng, nhưng nhịp độ công việc đã sớm trở lại như cũ. Những tổn thương ở não là một điều bất hạnh, song mất đi ký ức liên quan đến những chuyện rối rắm kể cũng may. Trận to tiếng giữa tôi với bà quả phụ chẳng để lại dấu vết nào nơi giáo sư. Tôi dán giấy nhớ sang bộ com lê mùa hè của giáo sư. Tôi cố gắng giữ nguyên vị trí của chúng, phải viết lại những mẫu giấy nhớ bị rách hoặc mờ chữ. Trong chiếc phong bì ở ngăn kéo bàn thứ hai từ dưới lên, trang 315 đến 372 và tiết 17 chương 1 phần 4, giải thích hàm số hyperbole, lý thuyết hàm số, in lần thứ hai. Thuốc trong hộp trà nằm ở góc trái cánh cửa trạng, uống hàng ngày sau ăn. Dao cạo nằm ở cạnh gương bồn rửa mặt, cảm ơn căng về chiếc bánh ngọt. Có cả mẫu giấy nhớ đã kết thúc sứ mệnh, căng mang về chiếc bánh tự tay mình làm trong giờ thực hành nấu ăn cho giáo sư vào tháng trước. Nhưng tôi không vứt đi, tôi đối xử bình đẳng với tất cả. Đọc những mẫu giấy nhớ, tôi hiểu rằng trong cuộc sống hàng ngày giáo sư cẩn trọng hơn vẻ bề ngoài nhiều lần. Tôi cũng biết ông không muốn để lộ ra sự cẩn trọng ấy. Vì thế tôi không nhìn ngắm chúng một cách tò mò, mà cố gắng kết thúc thật sớm. Sau khi đã dán xong toàn bộ chỗ giấy nhớ, bộ com lê mùa hè đã ở vào trạng thái sẵn sàng, trông nó thật sống động. Giáo sư đang bắt tay vào một đề toán hóc búa chưa từng có. Hình như là một đề toán kèm theo khoản tiền thưởng lớn nhất kể từ khi tạp chí Journal of Mathematics ra đời. Xong có vẻ ông chẳng màng chuyện tiền bạc, mà chỉ thuần túy quan tâm tới sự thú vị của bài toán. Những chiếc phong bì đựng phiếu chuyển tiền từ tòa soạn tạp chí bị bỏ mặc trên ngưỡng cửa, hoặc trên kệ điện thoại, hoặc trên bàn ăn mà chưa hề bị xé. Hỏi ông sao không ra bưu điện lĩnh tiền thì ông chỉ ậm ừ, nên tôi đành chuyển chúng cho bà quả phụ thông qua nghiệp đoàn. Chỉ cần nhìn dáng vẻ giáo sư đó là đủ biết đề toán lần này hóc búa ra sao. Mật độ trạng thái suy nghĩ của ông tựa hồ như đã đạt tới điểm bão hòa. Chẳng tiếng động nhỏ nào lọt ra mỗi khi ông bước vào thư phòng, tới mức tôi sợ rằng cơ thể ông đã tan ra vì chìm quá sâu vào suy nghĩ. Thế rồi đột nhiên có tiếng gọt bút chì vang lên giữa ánh lặng. Âm thanh ấy làm tôi yên tâm, vì đó là bằng chứng khẳng định giáo sư còn sống và việc chứng minh vẫn tiến triển dù chậm chạp. Đôi khi tôi lấy làm lạ là tại sao giáo sư có thể suy nghĩ liên tục về một vấn đề, trong khi mỗi buổi sáng thức dậy đều phải bắt đầu bằng việc cố hiểu xem căn bệnh quái ác nào đang đe dọa mình. Tuy nhiên, từ trước năm 1975 đến nay, hoạt động duy nhất của giáo sư là nghiên cứu toán học. Vì thế, bản năng đã khiến ông ngồi vào chiếc bàn và tập trung vào đề toán trên đó. Một cuốn vở ghi chép bình dị và những mẫu giấy nhớ viết vội, giống như đám lông tơ phủ kín người, là sự bù đắp cho những khoảng trống tư duy mà ông đã tích lũy được cho tới hôm trước đó. Thế rồi, trong một lần tôi đang chuẩn bị bữa tối, giáo sư bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi. Ông hiếm khi tiếp xúc với tôi, và bình thường còn chẳng thèm nhìn tôi lúc đang ở trạng thái suy nghĩ. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi không hề nghe thấy tiếng của thư phòng kẹt mở, hay tiếng bước chân ông. Tôi không biết ông có nổi cáu khi tôi cất tiếng hay không, nên vừa tách bỏ hạt ớt và bóc vỏ hành tây, vừa len lén dò xét đối phương trong im lặng. Giáo sư khoanh tay, tựa người vào quầy ba ngăn bếp với buồn ăn, chăm chú nhìn tay tôi. Tôi không sao làm được việc vì một cảm giác căng thẳng khó tả. Tôi mở tủ lạnh lấy trứng để chuẩn bị cho món rán. Thưa giáo sư, có việc gì không ạ? Không chịu được nữa, tôi đành lên tiếng. Cô cứ tiếp tục đi. Tôi thở phào vì giọng giáo sư dịu dàng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cô làm bếp, ông nói. Tôi đập trứng vào liễng, khuấy đều bằng đũa nấu. Tiếng thích nâng lên trong tay tôi. Tôi cố gắng xóa đi mọi ý nghĩ, tập trung vào liễn trứng hồng dập tắt tiếng ngân ấy. Tôi vẫn tiếp tục khoắn đũa ngay cả khi những cục gia vị đã tan hết. Tôi không hiểu tại sao giáo sư lại nói ra điều ấy. Chỉ dám đoán mò rằng đề toán quá khó đã khiến đầu ông bị đoạn mạch. Cuối cùng tôi cũng dừng đũa vì bàn tay mỏi nhừ. Cô sẽ làm gì tiếp? Giáo sư nhỏ nhẹ. Tiếp theo là... tôi sẽ làm món phi lê lợn rán. Sự xuất hiện của giáo sư khiến các thao tác chuẩn bị trở nên lúng túng. Cô không rán trứng sao? Dạ, để thêm chút nữa cho gia vị ngấm hơn ạ. Căn vắng nhà vì đã ra ngoài công viên chơi, ánh nắng chiều trên những bụi cây trong vườn thành các khoảng sáng tối. không có gió, tấm rèm nơi khung cửa sổ mở toang chẳng hề lay động. Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt giống như lúc đang suy nghĩ. Màu đen của đồng tử đậm tới độ gần như trong suốt. Mỗi lần thở, những sợi lông mi lại rung lên, đôi mắt tựa hồ như đang nhìn xa xăm, trong khi tiêu điểm thì lại ở rất gần. Tôi rắc bột lên thịt phi lê rồi xếp vào chảo. Tại sao cô cứ phải dịch chuyển vị trí của các miếng thịt như thế? Vì độ nóng ở giữa chảo và mép chảo không đều nhau, nên thỉnh thoảng phải đảo vị trí như thế này để cho thịt chín đều. Ra thế, mọi người phải nhường nhau để không ai độc chiếm mãi chỗ tốt nhất. So với tính phức tạp của bài toán giáo sư đang giải, việc rán thịt chẳng thấm vào đâu. Vậy mà ông cứ gật gù như thể vừa phát hiện ra điều gì độc đáo lắm. Mùi thơm lơ lửng giữa chúng tôi. Sau đó tôi thấy ớt và hành tây để làm salad, chế nước rưới bằng dầu ô liu rồi rán trứng. Tôi định bụng sẽ lén trộn cà rốt vào nước tưới, nhưng đành bỏ cuộc vì giáo sư không chịu rời mắt. Ông không nói gì nữa. Ông nín thở khi tôi tỉa những lát chanh thành hình bông hoa, đứng người ra trước khi giấm và dầu ăn trộn với nhau chuyển sang màu trắng đục, và buông một tiếng thở dài khi tôi xếp món trứng rán còn bốc hơi lên mặt bàn. Thưa giáo sư, tôi lại buộc miệng hỏi. Có điều gì thú vị thế ạ? Chỉ là công việc nội trợ thôi mà. Tôi thích nhìn cô nấu ăn. Giáo sư trả lời hệt như lúc nãy, rồi ông buông tay xuống, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, xác định vị trí sau hôm, sau đó trở về thư phòng. Ông chẳng để lại chút cảm giác nào về sự hiện diện của mình, y như khi xuất hiện, nắng chiều hắt trên lưng áo. Tôi hết nhìn mâm cơm đã hoàn tất rồi nhìn sang tay mình. Món thịt rán được trang trí bằng mấy lát chanh, món rau trộn và món trứng rán vàng ươm mềm mại. Tôi ngắm nghía từng món một. Những món ăn chẳng có gì đặc biệt, nhưng sao mà ngon mắt. Những món ăn đã đem lại niềm hạnh phúc khi một ngày sắp hết. Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình thêm một lần nữa và chìm trong cảm giác thỏa mãn, tựa như đã hoàn tất cái công trình vĩ đại, là chứng minh được định lý cuối cùng của Fermat. Qua mùa mưa phùn, trường tiểu học bước vào kỳ nghỉ hè. Olympic đã khai mạc ở Barcelona rồi mà cuộc chiến của giáo sư vẫn chưa kết thúc. Tôi háo hức chờ đợi cái ngày giáo sư nhờ tôi ra bưu điện gửi bài chứng minh đã hoàn tất cho tạp chí Journal of Mathematics. Vậy mà ngày ấy mãi chưa tới. Những ngày nóng bức kéo dài, nhà ngang vừa bí vừa không có máy lạnh, nhưng chúng tôi không kêu ca, chỉ chịu đựng. Chẳng hạn như vào những ngày nhiệt độ vượt quá 35 độ C, ông vẫn ngồi trước bàn làm việc với cánh cửa thư phòng khép kín và chẳng có ý định cởi bỏ com lê. Dường như ông sợ nếu cởi ra, có thể tất cả những chứng minh gom góp được sẽ rối tung lên mất. Cuốn vở biến dạng vì mồ hôi, rôm sảy nổi khắp người, ngứa ngáy. Vậy mà khi tôi mang quạt điện vào thư phòng, hay bảo ông đi tắm, hay khuyên ông nên uống thêm trà đại mạch lạnh, thì ông phát cáu và tống cổ tôi ra ngoài. Căng bắt đầu tới nhà giáo sư luôn từ sáng cùng với tôi. Sau khi trường học bước vào kỳ nghỉ, tôi biết là chẳng hay ho gì khi để căng ở nhà quá lâu, phần cũng vì vụ việc to tiếng hôm trước. Nhưng giáo sư không chịu nhân nhượng. Tôi cứ đinh ninh ông chẳng biết gì ngoài tán học. Vậy mà ông lại khá tường tận về việc trường tiểu học có một kỳ nghỉ hè rất dài, và vẫn khăng khăng cái lý lẽ từ trước tới nay của mình là con cái phải luôn luôn ở trong tầm mắt mẹ. Tuy nhiên, căng hầu như chẳng chịu ngồi yên. Nó chơi bóng chày với bạn ở công viên suốt buổi sáng, rồi tới chơi ở bể của trường vào buổi chiều mà không động gì tới bài tập. Giáo sư hoàn thành bài chứng minh vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7. Ông chẳng hề tỏ ra hưng phấn hay mệt mỏi, chỉ bình thản giao chiếc phong bì cho tôi. Vì mai là thứ Bảy nên tôi vội chạy thẳng ra bưu điện cho kịp chuyển thư hôm nay. Sau khi chờ cho dấu bưu điện đóng xuống để chắc chắn rằng họ đã nhận bưu phẩm của mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật vui. Trên đường về, tôi rẽ vào một vài chỗ, mua cho giáo sư bộ quần áo lót để thay, mua một bánh xà phòng thơm, một kem, thạch rau câu và thạch nước. Khi tôi về đến nhà, giáo sư đã trở lại trạng thái cũ. Ông không còn biết tôi là ai. Tôi nhìn đồng hồ, đã 1 tiếng 10 phút trôi qua kể từ lúc tôi ra ngoài. Cái trí nhớ dài 80 phút của giáo sư chưa một lần sai lệch. Não bộ ông đo đếm 80 phút ấy còn chính xác và lạnh lùng hơn cả đồng hồ. Tôi lắp chiếc đồng hồ đeo tay rồi áp vào tai xem nó còn chạy không. Lúc chào đời cô nặng mấy cân? Giáo sư hỏi.
Thank you.